Thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ nếu trong bữa ăn gia đình còn thức ăn thừa mà cho chó ăn và vứt vào thùng rác thì việc làm nào đúng hơn? Không có cuốn kinh nào nói vụ này hết. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, cái này nó tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình, chứ nó cũng không có thể có một cái câu trả lời được. Ví dụ mình nuôi một con chó, mà cái con chó nó già, nó bệnh, nó không thể ăn những cái thức ăn đó được, rồi mình vì tội bỏ thùng rác rồi ép con chó nó ăn, cũng vậy thôi, mà nhiều khi tội hơn nữa. Thành thử ra cái này nó không phải là một cái gì hết, mà do chúng ta tự nhận biết mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Có những cái chúng ta bỏ mà không có tội, không phải bỏ mà phải tội. Tội là khi chúng ta làm một cái điều gì mà chúng ta cố tâm, chúng ta làm bằng một cái điều xấu ác. Ví dụ như có nhiều người là đem thức ăn của con người cho con chó, thậm chí rất là thương nó, kho một cái nồi thịt, nồi cá gì cả nhà chưa được ăn là con chó ăn trước rồi đó. Thương nó đến mức độ vậy đó, thì với cái nhìn bình thường là mình thấy thương cái gì? Mình thấy là thương chó và mình đã quá cưng con chó. Nhưng mà biết đâu mình làm hại bộ phận con chó. Tại vì cái bộ phận con chó nó không thể ăn những thức ăn của con người. Vì vậy cho nên ở đây người ta mới chế ra những thức ăn dành riêng cho chó mèo. Tại vì người ta có sự nghiên cứu mỗi một con vật mình nuôi nó ăn được cái gì, cho nên người ta mới chế ra thức ăn cho nó, chứ đâu phải khi khổng khi không đâu. Quý vị biết ở xứ này là người ta nuôi chó mèo là người ta cưng mà, đâu phải như kiểu Việt Nam mình là cặm xong cái xương cái dục cho con chó nó ăn mấy cái xương của mình rồi nó sống qua ngày đâu. Con chó con mèo ở đây là mình nuôi là nó tiền còn hơn là mình nuôi một đứa nhỏ nữa. Cho nên ở đây là có sự nghiên cứu. Cũng giống như cái trái hồng á, người phương Tây họ trồng hồng là để cho ngựa ăn. Tại vì họ nghiên cứu rằng cái ruột của con ngựa nó có khả năng chịu được trái hồng. Vì cái mủ của trái hồng, cái ruột của con người ăn nhiều không tốt. Vì cái ruột của con người mình không chịu đựng được cái mủ của trái hồng, mặc dù mình ăn mình thấy ngon, và mình ăn mấy năm nay, mấy chục năm nay không có sao, nhưng mà mình đâu có biết nó tích tụ ở trong đó. Có quả nói ví dụ vậy đi. Cho nên người Mỹ mà thấy mình mà đi mua hồng, họ nói ổ nhà vua có ngựa nhiều lắm mà. Nhưng mà trước kia là người Mỹ họ không hề ăn hồng. Rồi người Á Đông mình đi qua sống xứ người ta, bắt đầu có vụ trồng hồng, ăn hồng. Từ đó hồng nó mới lan truyền ra, nó bán trong các chợ. Chứ trước kia họ không ăn trái hồng, vì họ nghĩ trái hồng là của ngựa ăn. Cũng giống như trước kia họ đâu có ăn chân heo, đuôi heo, huyết heo, da heo, trong các chợ Mỹ không có. Bắt đầu người của mình qua, rồi bắt đầu mình tập ăn mấy món đó, mà thậm chí mình thấy họ dục mình xin. Rồi họ nói ủa xin để làm gì? Cái mình nói mình ăn. Từ đó về sau họ mới bán hết cho mình. Chứ trước kia là các cửa hàng thịt của người Mỹ không hề có những món đó. Cho nên Pháp Hòa không thể trả lời là nào tốt hơn. Quý vị chỉ có thể tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình mình thôi. Và ví dụ mình thấy con chó của mình nó không đủ sức thì thôi đừng ép nó ăn. Đã nuôi nó thì phải thương, đừng có gì sợ tội rồi ép nó ăn những cái đồ ăn mà nó có thể mang bệnh, phải không? Còn nếu mà mình thấy sợ tội thì mình lượng lại cái sức nấu của gia đình. Hoặc là nếu mình mà có thể giữ lại mình ăn được, ở xứ này có tủ lạnh, có máy hâm, mình có thể mình, nói chung là mình có nhiều cách xử lý, chứ không thể đem một cái việc là vứt hay là cho ăn để mình phân định được, mà mình có cách để mình xử lý việc khác. Ví dụ như quý vị có cơm nguội, cơm nguội ăn hoài ăn không hết, không quý vị nghiền nghiền nó ra, bóp bóp nó ra vậy, để trong mâm quý vị sấy cho nó khô đi, mai mốt quý vị làm thính. Cơm nguội làm thính cũng ngon lắm, đâu có bỏ đâu.